Câu chuyện này xảy ra cái Đức Thế Tôn tại Kỳ Viên. Chữ Kỳ Viên, viên là vườn, Kỳ là thực ra là thái tử Kỳ Đà, nói tắt là Kỳ, Kỳ Viên. Thì thực ra đất thì là ông Cấp Cô Độc mua đất, nhưng mà còn cây thì vẫn là của thái tử Kỳ Đà. Cho nên người ta mới nói là Kỳ Viên. Nhưng mà thái tử Kỳ Đà thấy ông Cấp Cô Độc trải vàng để mua đất. Tại vì thái tử Kỳ Đà nói giỡn, ông Cấp Cô Độc ông hỏi mua đất vườn của thái tử, thái tử để cúng cho Phật Thế Tăng. Thì ông thái tử ông mới nói giỡn là không biết giá bao nhiêu, nhưng mà ông cứ trải vàng, ông cứ trải đầy đất đến đâu thì là bán đến đó, thì là mua đến đó, được đến đó, nói vậy thôi. Anh để em Cấp Cô Độc về lấy vàng trải. Cho nên thái tử Kỳ Đà thấy vậy em cũng bị xúc động, cho nên bảo đất thì bây giờ của ông, nhưng mà cây vườn thì vẫn là của tôi, vậy là tôi sẽ cúng dường cho Thế Tôn cái cây vườn đó. Cho nên cứ là mình cứ đụng kinh nghe là một thời Phật tại Xá Vệ ấy, vườn Cấp Cô Độc và cây Kỳ đó. Đó là kỳ thụ Cấp Cô Độc Viên ấy đó. Đó. Cây của thái tử Kỳ Đà. Sau này ta nói tắt là Kỳ Viên. Chuyện này nói về các phẩm vật tối thắng. Bài kệ 177. Chuyện của phẩm thế gian. Một hôm Đức Thế Tôn cùng với 500 tỷ kheo đi khất thực trở về Kỳ Viên. Vua của Xá Vệ tức là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc đi đến Tinh Xá thỉnh Phật thọ trai. Hôm sau nhà vua ra lệnh sắm sửa rất nhiều phẩm vật để dâng cúng chư tăng và loan báo với dân trong thành: hãy đến nhìn phẩm vật do ta sắm sửa. Dân chúng đến hoàng cung nhìn các phẩm vật, rồi ngày hôm sau nữa họ thỉnh Phật và chúng tăng cũng chuẩn bị các thứ phẩm vật. Họ cũng chuẩn bị các thứ phẩm vật và tâu lên nhà vua: đại vương hãy đến nhìn phẩm vật của các thần dân cúng dường. Khi nhà vua trông thấy các thứ cúng dường của dân chúng thì tự nhủ rằng các thị dân này đã cúng dường nhiều vô số phẩm vật hơn ta, vậy thì ta sẽ cúng dường lần thứ hai. Lập tức nhà vua sắm sửa phẩm vật vào ngày tiếp theo. Và khi dân cư trong thành được thấy các thứ cúng dường ấy, họ cũng trở về chuẩn bị cúng dường vào ngày kế đó. Này gọi là đó, cũng nghĩa là cạnh tranh cúng dường giữa nhà vua và dân chúng trong thành Xá Vệ, không ai hơn ai. Kết quả sau 6 lần cúng dường, các dân chúng gia tăng phẩm vật lên gấp trăm gấp ngàn lần, chuẩn bị đầy đủ đến nỗi không ai có thể phê bình là còn thiếu một thứ gì nữa. 6 lần như vậy. Khi nhà vua thấy họ tổ chức quy mô đầy đủ như vậy, lại nghĩ rằng nếu ta không sắm sửa nhiều hơn họ thì ta còn sống để làm gì. Và nhà vua nằm dài ra suy nghĩ mọi phương trước, mọi phương cách. Hoàng hậu Mạt Lợi đi đến. Hoàng hậu Mạt Lợi là Mạt Lợi phu nhân, tức là cũng là một cận sự nữ hạng nhất của Đức Phật, mà nhờ mà lợi phu nhân này mà vua Ba Tư Nặc á mê theo Phật ấy. Đi đến thấy nhà vua nằm trầm tư, bèn hỏi đại vương thì sao lại nằm như vậy, chuyện gì khiến đại vương có vẻ lo buồn? Vua nói hậu không biết thì sao. Nhà vua thuật lại mọi chuyện ganh đua cúng dường giữa mình và dân thần dân. Ông hậu nói xin bệ hạ đừng phiền não. Bệ hạ có bao giờ nghe hoặc thấy một chúa tể vương quốc mà lại bị thua thiệt về vật chất bao giờ? Thiếp sẽ sắp đặt việc này. Hoàng hậu mặt lợi nói vậy vì bà muốn tạo một phẩm vật tối thắng. Bà tâu với vua: đại vương hãy ra lệnh xây một lâu đài làm bằng gỗ hạng nhất của cây sàn hình vòng cung, để cho 500 sa môn ngồi, còn những người tùy tùng các sa môn thì ngồi ngoài vòng cung ấy. Làm 500 lọng trắng cho 500 con voi mang lọng đứng che các sa môn. Giữa lâu đài đặt 8 hay 10 cái bàn bằng hồng ngọc, giữa hai sa môn cho một số thiếu nữ dòng sát lợi. Đó là giai cấp của vua chúa là dòng sát lợi, ngồi rưới hương thơm, và một thiếu nữ đứng quạt cho hai vị ấy. Để biết là thiếu nữ dòng sát lợi là dòng vua chúa chứ không phải là cho người hầu nô lệ quạt mà. Rưới hương thơm, một số thiếu nữ dòng sát lợi mang hương bột rắc vào bồn vàng, một số mang hoa sen xanh nhúng vào bồn hương và dâng lên các sa môn. Đấy, dân chúng làm gì có con gái dòng sát lợi, cũng chẳng có lọng trắng, voi và họ sẽ thua bệ hạ. Đó là điều bệ hạ nên làm. Nhà vua tán thành: hay quá, chương trình của hậu tuyệt diệu. Và nhà vua ra lệnh làm theo sự sắp đặt của hoàng hậu. Tuy nhiên thiếu một con voi cho một vị sa môn. Nhà vua bảo hoàng hậu mặt lợi: ái khanh, chỉ còn thiếu một con voi, bây giờ phải làm sao? Voi mà che lọng. Mặt lợi phu nhân hỏi: bệ hạ nói sao, không đủ 500 con voi ư? Có đủ, nhưng mấy con còn lại nó rất hung dữ. Khi chúng thấy các sa môn, chúng sẽ nổi cơn phẫn nộ như cuồng phong. Hoàng hậu mặt lợi lại nói: thần thiếp biết chỗ đứng cho một con voi hung hăng, có thể mang lọng trên lưng nó. Vua mới hỏi chứ một con voi dữ thì đặt nó ở đâu? Mặt lợi phu nhân nó đặt nó ngay bên cạnh tôn giả Ương Quật Ma La. Ương Quật Ma La, tôn giả Ương Quật Ma La này, con mình đã có từng nghe câu chuyện của ngài Ương Quật Ma La. Đây là mình nghe câu chuyện này, nghe một cái đoạn này thôi. Trong một cái câu chuyện của ngài Ương Quật Ma La đó, nếu ai chưa biết, khi ấy thượng tọa Ương Quật Ma La ngồi cách Phật không xa, và Đức Phật đưa tay chỉ cho nhà vua, vua Ba Tư Nặc đó: đại vương, Ương Quật Ma La đây này. Vua Ba Tư Nặc run lên vì sợ, chân tay lập cập, tóc dựng đứng. Đức Thế Tôn thấy thế mới khuyên nhà vua: đừng sợ hãi đại vương, đừng sợ đại vương, không có gì phải sợ cả. À, lúc đó nhà vua lấy lại bình tĩnh, cơn xúc động lắng xuống, mới bước đến thượng tọa Ương Quật Ma La mà hỏi thăm. Đấy, Trên sợ khiếp. Đó. Khi mà đến trước đó, đến nơi nhà vua chào Phật cung kính ngồi một bên. Phật hỏi: Đại vương có điều gì phiền nhiễu? Vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đà khiêu chiến chăng? Hay các hoàng tử Lichavi của Tỳ Xá Ly gây hận? Hay vài kẻ cụ thù khác? Vua Ba Tư Nạc nói: Thưa Thế Tôn, không, Tần Bà Sa La cũng chẳng khiêu khích con. Vì thế hai ông vua này đều là cận sự nam của Đức Phật, nhưng mà vẫn có thể lúc nào cũng chiến tranh hết á. Nhóm Lichavi cũng không, chẳng có kẻ thù nào khác. Bạch Thế Tôn có một tên sát nhân tên là Ương Quật Ma La ở trong nước con. Hắn tàn bạo, khát máu, tàn phá mọi đô thị làng mạc. Hắn đeo cái sâu chuỗi tay người và con không thể nào mà trừng trị nổi hắn. Bây giờ Đức Phật nói này: Đại vương, giả sử đại vương thấy Ương Quật Ma La với râu tóc cạo sạch, khoác y vàng, từ bỏ đời sống gia đình, sống cái đời sống xuất gia, không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, chỉ ăn ngày một bữa, sống đời phạm hành, đạo đức chân thật, khi ấy nhà vua sẽ đối xử với y như thế nào? Vua Ba Tư Nạc nói: Thưa Thế Tôn, con sẽ cúi chào người ấy, con sẽ đứng dậy và mời ngồi, con sẽ xin được cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc men cho vị ấy. Con sẽ bảo vệ, ủng hộ vị ấy tu hành với chính pháp. Nhưng thưa Thế Tôn, làm sao một người cực ác như Ương Quật Ma La mà lại có thể hoàn toàn vâng theo những giới điều của Đức Phật? Đó. Khi ấy Thượng Tọa Ương Quật Ma La ngồi cách Phật không xa. Đức Phật đưa tay chỉ cho nhà vua: Ương Quật Ma La đây, đại vương. Vua Ba Tư Nạc run lên vì sợ, chân tay lập cập, tóc dựng đứng. Thì biết Ương Quật Ma La như thế nào, ai cũng sợ hết đó. Cho nên bây giờ hoàng hậu mặt lợi nói đem cái con voi dữ đó, nó đến với Ương Quật Ma La. Bên cạnh tôn giả Ương Quật Ma La, nhà vua y lời. Khi mà con voi hung dữ đó đến nơi, chú voi ta cụp đuôi xuống tận chân, xếp tai, nhắm mắt và đứng yên. Dân chúng nhìn chú voi với vẻ thán phục, sầm xì với nhau. Còn voi dữ kia giờ nó mới ngoan làm sao. Nhà vua mới lo hầu tiếp tăng đoàn do Đức Thế Tôn chủ tọa. Sau đó vua quỳ lạy và thưa: Bạch Thế Tôn, những phẩm vật trong bữa ngọ chay này đáng giá hay không đáng giá, con xin dâng tất cả cho Thế Tôn. Cái tổn phí cho buổi cúng dường khoảng 14 triệu châu báu chỉ trong một ngày. Bốn vật vô giá cúng dường cho Đức Thế Tôn tùy nghi sử dụng là một lọng trắng, một giường nằm, một ghế ngồi và một ghế đỡ chân. Sau đó không có phẩm vật nào dâng cúng Đức Phật mà có thể so sánh với phẩm vật của nhà vua dâng cúng, nên được gọi là phẩm vật tối thắng. Điều này đã từng xảy ra cho các Đức Phật và luôn luôn do các hoàng hậu sắp xếp. Khi ấy ở trong triều có hai đại thần, một ông là Kala, một ông là Yunha. Ông Kala nghĩ thầm: của cả nhà vua bị mất mát quá nhiều, chỉ trong một ngày mà tốn hết 14 triệu châu báu, và các lão sa môn kia sau khi ăn xong sẽ đi về nằm ngủ khì. Nhà vua phung phí tài sản quá mức. Còn Dung Hà thì nghĩ: ôi, nhà vua dâng cúng phẩm vật tuyệt vời, chỉ có các bậc vua chúa mới làm được như vậy. Hơn nữa, chẳng có người nào ngoài nhà vua làm cho mọi loài hưởng phước nhờ sự cúng dường. làm vua mà khi mà cúng dường á, mới đến mức như vậy á, thì cái phước đức á, nó sẽ khắp cả cả thần dân. Ta cảm tạ những phẩm vật mà nhà vua đã dâng cúng. Khi Đức Phật thọ trai xong, nhà vua cầm lấy bát của ngài để đợi ngài thuyết pháp. Đức Phật nghĩ thầm, nhà vua đã cúng dường phẩm vật lớn lao, cúng dường như thác lũ, dân chúng có tín kính điều này hay không tin? Và Đức Phật nhìn thấy ý nghĩ của hai vị đại thần, ngài nghĩ tiếp, nếu ta tán thán công đức của nhà vua cho thật, cái tán thán nó thật tương xứng với phẩm vật, thì đầu của Ca La sẽ vỡ ra làm 7 phần, còn Dung Hà thì sẽ đắc quả dự lục. Vì thương hại cho Ca La, ngài chỉ nói một bài pháp đơn giản gồm 4 câu tán dương nhà vua, tán thán nhà vua. Người đang đứng trước ngài sau khi cúng dường tối thắng. Nói xong, Phật đứng lên trở về tinh xá. Lúc đó các tỳ kheo hỏi ngài Ưng Quật Ma La, tôn giả, ngài có sợ mà khi thấy cái con voi dữ mang lọng trắng đứng gần ngài không? Ngài Ưng Quật Ma La nói, không chư hiền, tôi không sợ. Các tỳ kheo lại thưa Phật là, Thế Tôn, Ưng Quật Ma La nói dối. Phật xác nhận các tỳ kheo, Ưng Quật Ma La không hề sợ hãi, vì những tỳ kheo như người con ấy của ta, Đức Phật thường gọi các bậc A-la-hán là con của ta, tỳ kheo ấy là cao quý nhất trong số những người cao quý đã thoát khỏi tham dục, cho nên không hề sợ hãi. Đức Phật nói bài kệ, bậc cao quý thủ thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng vô nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Còn về phần nhà vua thì thất vọng cay đắng. Nhà vua nghĩ thầm, sau khi ta cúng dường vô số phẩm vật và đứng đấy hầu Đức Thế Tôn, thay vì nói lời tán thán tương xứng với các phẩm vật ấy, ngài chỉ nói một bài kệ ngắn và đi về. Có thể là ta đã cúng dường những phẩm vật không thích đáng cho Đức Thế Tôn, hay có thể là ta đã cúng những vật không thích hợp thay vì những vật thích hợp. Cũng có thể là Thế Tôn giận ta, bởi ngài thường có lệ hồi hướng công đức cân xứng đối với phẩm vật. Nghĩ như thế, vua Ba Tư Nặc đi đến tinh xá đành lễ Phật và bạch. Thì mình thấy là ta cúng dường như vua mà là đấu với lại dân chúng mà đấu mà nhờ hoàng hậu sắp xếp, cho nên dân chúng phải chịu thua. Đấy, có nhiều cái mà dân chúng thể có được lọng trắng là voi này, rồi dân chúng làm sao mà có những người hầu mà dòng quý tộc. Cho nên đến đành lễ và bạch. Bạch Thế Tôn, con có lỗi lầm khi dâng cúng phẩm vật không? Có phải thay vì cúng những vật thích hợp, con lại cúng những vật không thích hợp? Phật hỏi, tại sao được đại vương lại hỏi vậy? Vua nói, Thế Tôn, khi hồi hướng công đức không hồi hướng cân xứng với phẩm vật con đã dâng cúng. Đức Phật nói, này đại vương, phẩm vật cúng dường rất thích hợp, phẩm vật tối thắng mà đại vương cúng dường chỉ có một lần cho một đức Phật, phẩm vật như thế khó có lần thứ hai. Vua nói, bạch Thế Tôn, vì sao ngài không nói công đức tương xứng với phẩm vật ấy? Đức Phật nói, vì có một đại thần không có được thanh tịnh. Vua hỏi, Thế Tôn Cát Quang, ai là người có lỗi? Đức Phật mới nói cho vua biết hai quan điểm trái ngược của hai đại thần và an ủi vua rằng, vì thương hại Ca La nên ta không tán dương công đức đúng mức ấy. Vua về mới hỏi Cà La, phải chăng ông có ý nghĩ như vậy? Tâu vâng. Vua mới nói, ta không hề lấy những gì thuộc về khanh, ta chỉ cho ra những gì của ta với sự hỗ trợ của hoàng hậu và thái tử. Ta có sái quấy gì với khanh không? Hãy đi đi. Những gì ta cúng, ta cứ cúng. Còn phần của khanh, bước ra khỏi cung điện của ta. Sau khi đuổi Cà La ra khỏi cung, nhà vua cho gọi Dung Hà và hỏi, phải khanh nghĩ như vậy không? Dung Hà nói vâng. Vua nói, khanh nghĩ đúng, ta rất hài lòng. Ta cho phép khanh dự vào hoàng tộc và cúng dường 7 ngày như ta. Rồi nhà vua đến bạch với Phật, bạch Thế Tôn, cái tên ngu si ấy đã cư xử tệ hại, thấy con cúng dường thì đã phản ứng ngược lại, nói về Cà La đó. Đức Phật nói, phải đấy đại vương, người ngu không có hoan hỷ khi thấy ai bố thí và sẽ bị trừng phạt về sau này, nhưng người trí vui thích với phẩm vật được người khác cúng dường và sẽ sinh thiền. Phật nói về kệ, keo kiết không sinh thiền, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Ngay cuối bài pháp, Dung Hà chứng quả dự lưu, hội chúng cũng được lợi ích. Dung Hà sau khi chứng quả đã cúng dường suốt 7 ngày như một vị hoàng đế. Thì giờ mình nghe chuyện cúng dường Phật, mình nghe diễn tả nhiều trong này, nhiều vị cúng dường Phật, mình cũng thấy là đúng là bất khả tư nghị. Thì câu chuyện mà cúng dường Phật đây của vua thì nó cũng đã từng, dĩ nhiên là nó từng xảy ra ngay cả ở bên Trung Quốc. Ở nơi chùa Pháp Môn, gọi là Pháp Môn Tự, có thờ, có tháp thờ Xá Lợi của Phật. Đó là cái lóng tay, xương lóng ngón tay của Đức Phật. Và ở trong chiều nhà đường kéo dài cũng 300 năm, thì cứ hình như 25 năm sao? 25 hay 35 năm, 25 năm đó, thì vua thỉnh Xá Lợi từ chùa đem về hoàng cung. Ở nơi hai thủ đô là Trường An với lại Lạc Dương, để ở đó cho tất cả triều thần, vua chúa hoàng tộc đảnh lễ cúng dường, rồi cho cả dân chúng nữa. Thì 25 năm là cứ mở tháp ra một lần như vậy ấy. Rồi cũng bị sự phản đối của các đại thần, nói là tốn kém. Mỗi một lần như vậy là dân chúng đứng đầy hai bên đường, từ Pháp Môn Tự mà cho đến Hoàng Thành. Và cái sự tiếp rước đó rất là tốn kém. Rồi có nhiều người cũng xúc động, phát tâm thì nếu mà người nào phát tâm đúng thì mạnh mẽ, phát tâm đúng mạnh mẽ vậy, rồi cũng đốt ngón tay, cắt tay này nó cúng dường này nó, cho nên mấy ông đại thần mà thuộc Nho gia ông có bằng lòng, ông nói là tốn kém hao phí. Rồi ông còn nói là các cái vua triều trước mỗi lần mà cúng dường xong thì không có được thọ mà trái lại là yểu, sau đó là qua đời mau. Cho nên mình biết là cái đó dĩ nhiên trong triều đình triều thần thì nó những vị vua mà hộ pháp á, triều thần á, thì luôn luôn là có một cái phe không bằng lòng, một phe phản đối, những cái phe nào mà gọi là cực đoan của Nho giáo lúc nào cũng chủ trương là vua phải vì dân, phải tiết kiệm, phải nạy nọ, nó mới là minh quân này nọ. Trong khi mà vua mà gặp Phật được gặp Xá Lợi đó, vua mà tin được nó thì mình biết vua Trần Bà Sa La lúc mà gặp mà Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia trên đường đi mà ngang Vương Xá đó, rồi dân chúng người ta nhìn thấy cái tướng hào của Đức Phật á, cho nên dân chúng người ta theo, người ta nhìn, người ta sầm sì, người ta nói, bàn tán nó mới ồn ào lên. Thì vua Trần Bà Sa La ở trong cung tự nhiên nghe tiếng ồn 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 bên ngoài, mà không biết đám rước gì, có chuyện gì, cho nên mới hỏi mấy anh cận thần gì mới ra coi, mới nói vậy. Vua Trần Bà Sa La mới đi tìm gặp. Lúc đó Đức Phật là mới xuất gia đó, chưa có vào trong rừng nữa. Đức Phật mới ngồi trên một cái tảng đá bên ngoài, vua Trần Bà Sa La mới đến nơi. Đến nơi thấy tướng hào, Đức Phật đảnh lễ này nọ, thì Đức Phật rồi nói Phật hỏi thăm. Đức Phật mới nói là Đức Phật đi xuất gia. Vua Trần Bà Sa La nói một người như ngài á, thôi khỏi đi xuất gia nữa. Nếu mà chịu ở lại á, thì Trần Bà Sa La nhường nửa nước cho. Cho nên lúc đó Đức Phật mới nói không, ta không có vì những cái này, ta chỉ muốn đi tìm cái chân lý thôi. Trần Bà Sa La mới nghĩ là ngài này không chịu, chắc là tại vì có nửa nước, cho nên nói tiếp được, thôi tôi nhường hết cả nước cho ngài làm vua. Đức Thế Tôn mới nói không, mục tiêu của ta, con đường của ta đi nó không phải như vậy. Cho nên Trần Bà Sa La mới bảo vậy thì bao giờ đó mà ngài mà đắc đạo ấy, thì ngài nhớ cho độ tôi là cái người đầu tiên đấy. Rồi đầu tiên của cư sĩ đó. Nhưng mà thực sự ấy, thì đôi khi trong nhiều kinh cũng nói có những vị khác trước. Cho nên sau khi mà độ các vị tỳ khưu nhóm ngày ra xá thì nó Đức Phật mới nói giờ mỗi người đi một nơi để độ chúng sinh, ta thì đến Vương Xá bởi vì có một cái lời hứa với vua Trần Bà Sa La, cho nên đến vương Xá thành độ ba anh em người Ca Diếp. Sau đó là vua Trần Bà Sa La gặp lại mới cúng vườn trúc lâm cho Đức Phật đó. Thì mình biết là cái chuyện mà Đức Phật đó, đã đi mà gặp ngài Trần Bà Sa La như vậy, vua ở nước Ma Kiệt Đà. Thì vua cúng dường cái vườn trúc lâm, nó là một cái vườn của vua, cúng dường luôn. Thì các nhà vua mà cúng dường nó thì nó rất là lớn, nó rất là mạnh. Ở trong lịch sử của Trung Quốc thì cũng vậy. Vua làm những cái hang động khắc những cái gì cũng vậy đó, thì luôn luôn có một số kêu là tốn kém. Bây giờ trong chuyện của đời Đức Phật mình cũng thấy đó. Ông Cà La này nói rằng là nghĩ rằng là mất mát quá nhiều của cái của vua, trong một ngày mà tốn hết 14 triệu châu báu. Các lão sa môn kia thì ăn xong rồi về nhà nằm ngủ khì đấy. Nhà vua phung phí tài sản quá mức. Đôi khi có người cũng nói cúng dường nhưng mà nó cũng đúng thôi, người tu hành người ta cần gì này cái kia, cho nên là cho ăn đủ rồi, cơm cà ri thỉnh cô Viên Thông đến nấu là cũng đủ rồi, cần gì mà ở trong ngự thiện gì đó là trong gì trong hoàng cung để biết vậy. Nhưng mà thực sự ra một vị Phật ra đời là như hoa ưu đàm, thì cũng biết phải trăm ngàn vạn kiếp mới gặp. Mà trong cái cuộc sống này, con người làm vua làm chúa, kể cả sinh cõi trời giàu có vô cùng, nó ở đâu ra? Bây giờ những người mà người ta không tin nhân quả gì hết thì mình khỏi nói chuyện. Thế là mình là những người tin nhân quả thì nó ở đâu ra? Bất cứ cái gì nó có nhân. Có nhiều người, người ta chỉ biết cái nhân quả là do cái sức làm việc của người ta, mà người ta không có biết là nhân quả ba đời, đời quá khứ, rồi nó còn đời tương lai nữa. Người ta không có biết nhân quả ba đời nữa, bởi vì con mắt thế tục nó không có thể thấy được đời trước cái đời sau, nó không có nhìn được những cái liên hệ đó. Còn tất cả mọi cái hưởng phước giàu sang phú quý này nọ, nó đều từ nhân quả mà ra. Và nhân mà làm tốt làm thiện thì quả nó cũng cùng. Cho nên thực sự đôi khi mình ít có nghĩ cho nó thâm sâu những điều này, cần cổ lại cần phải phân tích nữa. Mình nắm lấy cái nguyên tắc của nghiệp là nhân, và một cái nghiệp tốt thì bao giờ nó đại diện cho nghiệp tốt. Nghiệp thì nó có đầy đủ thì nó có ý, thân, khẩu. Cho nên nếu nói mà ba nghiệp tốt như vậy thì cái đại diện cho nghiệp tốt nó là bố thí. Con người thì ai cũng có thể bố thí được. Còn những cái nghiệp tốt là như nhẫn nhục, như trì giới như gì thì người làm được, người làm cũng được. Nhưng mà bố thí là một cái nghiệp mà ai cũng có thể làm được. Mà nói đúng trong Phật Pháp thì nói rằng là ăn thua cái hồi hướng, tức là phát nguyện của mình. Mình trì giới rồi mình hồi hướng đến trí huệ thì cái công đức trì giới nó thành trí huệ. Mình hồi hướng đến đến ngũ dục tiền tài này nọ thì cái công đức trì giới nó thành ra là cái tiền tài. Mình hồi hướng đến cái thông minh của mình thì nó thành ra cái thông minh. Cho nên thực sự ra là đúng nghĩa là bất cứ một cái công đức nào nó cũng có thể đem lại một cái kết quả nào tùy nguyện của mình. Nhưng mà nếu mà để tự nhiên đó, thì bố thí là tài vật thì dĩ nhiên quả báo nó là tài vật rất nhiều. Đó, con người ta cũng ít ai mà là cần thiết cái là thông minh bác học, cũng ít ai mà cần thiết cái gì những cái gì thâm sâu ở bên trong tâm thức của mình. Con người ai người ta cũng nghĩ cái giàu sang phú quý bên ngoài, cho nên dĩ nhiên là cái nghiệp nhân bố thí đó thường thường là nó đưa đến cái kết quả giàu có vô cùng. Nên bây giờ con người, những cái người đời, có người người ta thiển cận lắm, người ta không có biết đời sau cái gì hết á, người ta chỉ nhìn cái cuộc sống trước mắt. Cho nên chính vì vậy người ta trở thành cái con người keo kiết. Người ta tiếc những gì người ta có nên người ta không dám cho. Người ta có cho, người ta cũng không dám cho nhiều. Người ta cho nhiều rồi thì người ta hối hận, chẳng hạn vậy. Cho nên vì thế đó là phải là cái người nào mà tin vào cái đời sau, tin vào cái nhân quả ba đời đó, để đó mới có thể làm được những cái công đức bố thí nó lớn. Rồi đời sau của mình á, mình có thể làm vua chúa, mình có một cái tài sản lớn, và tài sản của tất cả những người ở trong nước nó cũng đều có thể thuộc về mình nếu mình muốn. Cho nên những cái vị vua chúa đó là những cái người bố thí rất là mạnh, từ những cái nhân đó nó mới trở thành vua chúa như vậy. Chứ ở đâu ra tự nhiên trên trời rớt cái đọt xuống cái một ông vua hả? Nó từ nhân nó ra. Cho nên những người có được những cái quả báo tốt, mà có được cái thực sự là cái tốt, là những cái người đó khi được quả báo rồi đó, người đó lại tin nhân quả, tin nhân quả và làm tiếp. Cho nên những người đó mới thực sự là được quả báo tốt. Mà càng tốt hạng nhất nữa là khi làm cái bố thí đó mà lại bố thí đúng đúng cái chỗ hạng nhất. À, trong đạo Phật nói về bố thí có những cái chỗ như vậy. À, những cái chỗ đó nó kêu là điền, là ruộng. À, vì theo cái thí dụ là một người nhà nông, người ta muốn có những cái lợi hoạch thu thập được từ những cái mùa màng, cái trồng trọt của người ta đó, thì ta phải có một cái ruộng, rồi người ta mới gieo hạt giống ở trong đó, rồi nó mới thành ra quả, người ta mới thu hoạch được những cái lợi. À, cho nên cái người nhận thí trở thành được kêu theo cái thí dụ đó là ruộng. À, còn cái hành động bố thí của mình như là gieo là nghiệp, gieo hạt mầm tạo nghiệp tốt. À, thì trong đó những cái chỗ ruộng để mình gieo á, thì trong đạo Phật mới nói là nó có cái ruộng, cái đất thì nó có cái đất xấu, nên nó kêu là khổ điền. Nó có những cái đất nó tốt hơn, nhưng mà nó chưa có được là tốt lắm, nhưng mà nó tốt hơn. Lúc đó nó kêu là ân điền, và nó có những cái đất nó tốt hạng nhất kêu là kính điền hay là phước điền. Nó có một cái ruộng nữa nó kêu là thú điền. Tức là bây giờ sao mình đi bố thí, hôm mình ngồi mình có thể bố thí, mình thấy có một con chó nó gầy gò ốm heo, nó đi lang thang, người này người kia, nó không có đồ ăn, mình đang ngồi ăn nó nhìn thấy nó thèm, thế thì bố thí cho nó một ít. Thì bố thí đó là bố thí cho loài chó. Cái thì loài chó là loài súc sinh, nói chung là bất cứ súc sinh, kể cả loài bay được là cầm, chạy ở dưới đất là thú, tức là tất cả cầm thú như vậy ấy, là súc sinh hết. Bố thí để cho cá bơi dưới nước đi chăng nữa. Bây giờ mình đi ngang chỗ một gốc cây, mình thấy có cái bàn thờ để thờ quỷ thần ở gì đó, nó mốc mêu đổ, nó vỡ màng nhện trăng tủ lung không ai gì hết. Mình thấy vậy cái mình lau chùi quét dọn, quét dọn rồi mình làm mới lại đó, rồi mình cũng mua ít trái cây cúng, để cúng như vậy. Cái đó là bố thí cho quỷ thần. À, cho nên bố thí cho súc sinh, bố thí cho quỷ thần. À, đi ngang một cái miếu thờ thánh mẫu gì thờ trời đó, thì mình cũng vào cái mình cũng đắp hương lên, rồi mình cũng vái vái, rồi mình cũng bố thí ít trái cây rồi tiền này nọ gì đó, bông hoa. Cái đó là mình bố thí cho chư thiên. Đó, cho nên bố thí cho súc sinh, quỷ thần, chư thiên đó. À, những cái chỗ đó là những cái chỗ để cho mình bố thí ra, để nó kêu là thú điền. Thú là các cái chỗ, các cái loài đó, các cái chỗ mà để tái sinh luân hồi đó. Đấy, rồi mình đi ngang chỗ nữa cái mình thấy ăn xin ăn mày, mấy nhỏ, mấy người lớn, đàn bà phụ nữ gì ăn xin, người tàn tật đó, thế mình bền bố thí cho. Thì lúc bây giờ nó thành là loài người. Thì loài người đó, thì ở trong loài người đó, nó bắt đầu phân ra. Thì những người ăn mày ăn xin nó họ thiếu phước, họ do những cái nghiệp không tốt trong cái đời trước, rồi họ thiếu thốn, họ đau khổ đó, nên mình thấy tội, mình giúp đỡ, mình bố thí. Thì họ thiếu phước nên họ bị khổ, mình mới giúp họ, mình mới có công đức, mình mới có phước đức. Nhưng mà cái chỗ mà mình reo vào đó là những người ăn mày đó là những người họ thiếu phước, cho nên nó kêu là khổ điền. Khổ tức là nó vừa có nghĩa là khổ đau, và nó vừa có nghĩa là cái đất không có được tốt tại vì họ thiếu phước. Rồi mình về đến nhà cái bố mẹ này, mình mua cháo, mua cơm, mua gì, nói là ông bố mình ông đang bệnh, mà bà mẹ mình thì chắc bà cũng bận bịu này qua gì đó, mua đồ ăn gì gì về đấy, mình biết là bà mẹ thích ăn này, ông bố thích ăn kia, mua về cái mình phụng dưỡng như vậy, tức là mình bố thí cho cha mẹ. Tại sao? Vì cha mẹ nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, bảo vệ cho mình, bảo bọc mình, thương mình. Cho nên những người có ân nghĩa mình, sẵn đó đó, mình qua bên nhà, bên cạnh nghe ông thầy dạy học cho mình từ nhỏ gì đó, mình tặng quán này, tặng quán kia, đó cũng là bố thí. Đó là bố thí cho sư trưởng, cho cha mẹ. Sư trưởng, cha mẹ đó, chỗ bố thí đó kêu là ân điển, là cái ruộng mà có ân với mình. Ruộng nó tốt hơn là cái ruộng khổ, là ruộng ăn mày ăn xin nữa. Đó. Xong rồi chiều đó mình sửa soạn nên nó mình lên chùa. Mình cũng mang bông mang trái lên chùa, mình cúng dường cho Tam Bảo. Tam Bảo là đệ nhất phước điển, đó là kính điển. Mình cũng đi mình bố thí cho Tam Bảo. Cho nên cái chỗ mà mình bố thí ra là nó gồm có nhiều cái chỗ như vậy. Nó từ thú điển lên khổ điển, ân điển lên kính điển, phước điển. Vậy á. Nên cái ruộng nó càng từ từ nó tốt lên. Cho nên vì vậy cúng dường cho Tam Bảo là phước điền hạng nhất mà mấy khi mà gặp Phật xuất hiện. Phật nghĩa là bằng nhục thân, bằng xương bằng thịt, cho nên mình có thể suy xét suy tính khi mình cúng dường cho Tam Bảo. Nhưng mà một khi đó là Tam Bảo, mà ví dụ trụ trì Tam Bảo, nhưng mà đó là một khi trụ trì Tam Bảo là gì, mình nhắc lại là khi mà Phật không còn nữa thì cái Tam Bảo đó là Phật, đó là tượng Phật, pháp đó là giấy mực, tăng là các vị phàm tăng, thì mình cúng dường cũng rất là công đức, nhưng mà mình cũng còn có thể suy tính theo cái khả năng mình và theo cái mình còn phải bận bịu nhiều. Nhưng mà khi mà gặp một vị Phật ra đời, gặp các chư thánh tăng, lúc đó là cái ruộng phước đó nó không có thể nào diễn tả nổi. Cho nên ở trong kinh Bi Hoa đó, lúc đó Đức Phật là tể tướng là Bảo Hải, còn vua chuyển luân thánh vương lúc giờ đó là vua Vô Tranh Niệm, tức là tiền thân của Phật A Di Đà, mà vua thỉnh Phật lúc đó là ngài Bảo Tạng, là con của tể tướng Bảo Hải á, xuất gia thành Phật. Vua thỉnh về cúng dường trong 3 tháng trời, cúng dường tận tình tất cả mọi thứ, biết là vậy. Nhưng mà để gì? Vua nói là để kiếp sau làm chuyển luân thánh vương nữa. Em mình biết là vậy, tức là những cái vị vua đó tin tưởng hoàn toàn vào cái nhân quả ba đời, những cái phước đức mình có được nó từ đâu ra. Mình cũng là người như mọi người, mình cũng mang cái thân xác thịt này như mọi người, con mắt mũi mồm miệng gì của mình nó cũng vậy, đâm vào mình là máu xương nó cũng tuôn ra, mình cũng chết. Tâm thức của mình nó cũng hưởng này hưởng cái kia, và tại sao mình ngồi hết ở trên đầu trên cổ của thiên hạ như vậy? Cái gì tạo ra cái đó? Mình có cái tài gì mà mình có thể là gọi là sai biểu cái này, sinh mạng của người ta nằm trong tay của mình, có cái gì hơn đâu. Lắm lúc mà có nhiều điều không biết, phải kêu một ông khác đến hỏi. Vua đâu có phải là cái gì cũng biết đâu, mà trái lại biết còn ít hơn hết. Phải kêu người khác đến hỏi nó như thế nào, có gì thấy sao, chăn sao sao, cũng phải kêu ông Bà La Môn nào, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến thần dân, mà phải có nhiều ông quan giỏi nữa, đủ thứ hết. Thì mà tại sao được làm như vậy, tại sao được sinh vào làm thái tử lên ngôi làm vua như vậy? Thì mình biết là như vậy, cái đó, cái quả báo đó, cái kết quả đó nó từ nhân nào nó ra. Nên những cái kẻ mà họ không có biết gì hết, họ không biết nhân nó từ đâu ra, họ chỉ thấy cái quả, họ ham cái quả, họ mới trở thành keo kiết, họ mới bám chặt vào cái quả đó, họ sợ nó cứ mất đi, mất đi. Và họ không biết rằng là đó, họ có một cái cây nó ra trái thì cứ việc ăn, cứ việc hưởng, cứ việc cho nó, cái cây nó sẽ ra trái tiếp. Không biết giữ cái cây mà chỉ lo giữ mấy cái quả, hái hái vào rồi cất trong kho cả trăm cả ngàn trái, nó ăn chừng một ngày ăn chừng 10 trái xong ớn gần chết, đến khi kho ở trong nó mục hết trơn rồi đổ đi. Còn cứ keo kiết như vậy, cứ sợ không dám cho, mà không có biết cái nhân và không có làm tiếp cái nhân, mà chỉ sợ mất cái quả mà mình đang có. Mà cái tâm càng sợ mất đó thì nó càng làm tuyệt dần cái mầm mống nó mau lẹ, cái nhân nó mau lẹ. Cho nên Đức Phật đó, ngoài cái mà đối với chúng sinh đó, Đức Phật đó, ngoài cái mà đả phá về phương diện đả phá cái tham ái đó, ái dục đó, là Đức Phật đả phá cái keo kiết này ghê lắm. Chẳng phải là Đức Phật ghét gì những người đó, bởi vì cái keo kiết đó, nó làm thành cho những người đó bị khô héo tất cả những cái nhân thiện, Đức Phật thương xót như vậy. Cho nên mình phải quán cái nhân quả ba đời đó, khi mà mình muốn làm một cái công đức thiện. Và đặc biệt mình biết ở đây là cái ông vua chúa này ông có phước ghê lắm, cho nên ông gặp Đức Phật phải biết như vậy. Đó. Vì thế đó, mình biết là những vua thời đó đánh lẫn nhau, những vua thời đó tranh chấp nhau đó, nhưng mà đều kính Phật hết á. Biết vậy đó. Vua là Tỳ Lưu Ly á, Tỳ Lưu Ly mà khi mà lên lên ngôi á, lên ngôi vua này, thế vua Bát Tư Nặc này này, thì Tỳ Lưu Ly muốn tiêu diệt dòng họ Thích á, nhưng mà ba lần đem quân, ba lần Đức Phật ra ngay bên lề đường ngồi trên cái đường tiến quân, Tỳ Lưu Ly đều lui quân về hết, thấy Đức Phật nó lui quân về. Mình biết vậy. Đức Phật sau ba lần Đức Phật biết rằng là nhân quả, cho nên Đức Phật làm ba lần như vậy là theo cái nghĩa là đền ân cái dòng họ Thích, vì mình cũng mang cái dòng họ Thích đó. Bây giờ nhân quả không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà có một điều là tất cả những người dòng họ Thích đi xuất gia thì Tỳ Lưu Ly không hề đụng tới, không dám đụng tới. Nên đó, mình biết là đó là cái sự kính trọng các vua chúa. Và các vua chúa như vậy họ có nhân duyên, họ mới có cái lòng tin, họ tiếp tục cái nhân công đức của họ. Nên mình, người Phật tử, mình không có cần phải gọi là làm việc bố thí một cách bốc đồng. Nếu mà gặp Đức Phật, hôm qua mình nghe chuyện đó, cái ông Bà La Môn mà ông có một y thôi đó, nếu Đức Phật nói nếu mà ngay canh đầu mà ông phát tâm bố thí rồi ông bố thí liền thì cái phần quả báo nó tăng lên 3 lần đó. Nếu mà đến canh giữa mà ông bố thí liền thì nó gấp đôi, nhưng mà đến canh cuối cùng ông bố thí cho nên ông chỉ được có 4, đáng lẽ cũng được 16 hoặc 8 nhưng còn có 4. Em biết rằng là thực sự một cuộc đời nó trôi qua mau, con người trước sau thì cũng chết, tất cả tài sản sở hữu của mình ấy, nó không phải là của mình nữa, không có mang theo được. Cái người thường người ta cũng nói lên những câu chết rồi đâu có mang theo được cái gì đâu, để lại như vậy nó thành của ai đi nữa thì hoàn toàn không có cái gì của mình hết. Nhưng mà trong cái lúc mà mình còn sống và nó có một cái duyên nó thuộc về mình, nếu mà mình biết cách sử dụng nó, bố thí ấy, thì đời sau tự động mình không cần nó nữa, mình dùng nó bố thí cho nó đi luôn, nhưng mà đời sau nó trở lại gấp mấy lần. Cho nên Đức Phật biết cái luật là nhân quả quả báo như vậy, cho nên mới khuyến khích mình bố thí. Cho nên càng bố thí đồ quý thì cái công đức nó càng nhiều, cái quả báo nó càng nhiều. Bây giờ một bậc vua chúa mà đi bố thí những cái đồ tầm thường thì thật sự công đức nó bị hạ thấp, và cái quả đời sau của mình nó xuống dốc, nó vẫn có. Cho nên đặng vua chúa thì nó phải bố thí, nghĩa là cho nó, cho nên vua Ba Tư Nặc nhất định phải thắng dân chúng. Mà giờ thấy ngang ngửa hoài, và thấy rằng là chắc là dân chúng nó hợp lại với nhau, mà dĩ nhân dân trong thành, hai cái nước lớn nhất thời đó mà là nước Sám Vệ với lại Ma Kiệt Đà, tức là Vương Xá đó, Câu Tát La này với lại Ma Kiệt Đà là hai cái nước lớn nhất và giàu có nhất, cho nên dân trong thành nó cũng giàu lắm, nhưng mà nó sẽ thiếu những cái đồ của nhà vua vậy đó. Thì thế mà vua phải làm một cái bố thí, Đức Phật cũng nói cái bố thí hạng nhất đó. Cho nên mình nghe câu chuyện để nhớ cái ông đại thần Kala mà Đức Phật thương, Đức Phật mà tán thán nó đúng mức á, cái công đức á, thì ông sẽ bị một cái tai nạn lớn. Cho nên Đức Phật không, rồi chỉ nói với vua thôi là vua đuổi đi là vậy đó, ngay lúc đó là không xong á. Tại vì ngay những cái lúc mà Đức Phật ca ngợi lên như vậy, ngay cái lúc cúng dường, thực ra xung quanh là có chư thiên nữa đó. Biết vậy cho nên mình cũng theo cái bài học ở đây, người nào người ta có cúng dường là mình hoan hỷ, như ông Trung Hà Mỹ đó. Ông nghĩ nhà vua dâng cúng phẩm vật tuyệt vời, ôi chỉ có vua mới làm được như vậy. Hơn nữa, tại vì những cái đồ cúng dân đâu có được, chẳng có người nào ngoài nhà vua mà làm cho mọi loài hưởng trước nhờ sự cúng dường. Khi mà đã gặp Phật á, vua mà có những cái thời gian cúng dường như vậy á, thì thực sự là chư thiên hoan hỷ, và toàn cái dân ở đó nó cũng được cái công đức á. Ta cảm tạ những phẩm vật mà nhà vua đã dâng cúng, tức là ông nói ông được phước lành, ông tùy hỷ, nhà dân chúng khắp cả thành thấy cũng tùy hỷ, nó thành ra cái tùy hỷ công đức vậy đó. Cho nên mình thấy người khác bố thí mình cứ tùy hỷ, mình cứ hoan hỷ, không có tật đố kỵ. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là làm chuyện này chuyện kia trong cuộc sống này mà đòi hơn cái bố thí một vị Phật, cúng dường một vị Phật. Cuộc đời khi mà một vị Phật xuất hiện, khi mà mình gặp được chính pháp, thì đó mới là cái ánh sáng chân thật mình đương theo. Khi mà mình không gặp, không có, thì mình mới phải tạm mượn cái cuộc đời này là một cái ý nghĩa chân thật của mình để mà sống, mà cũng phải sống bằng điều thiện. Thế còn cuộc đời này nó có cái gì mà nó thật đâu, mình nắm được cái gì không mà mình đòi thật. Cái thân của mình ấy, nó cũng tan rã, nó bất chấp mình có muốn hay không muốn, nên nó đâu có cái gì là thật đâu. Mà mình có làm những cái điều thiện ấy, thì nó mới là những cái không thật này nó mới có một cái tác dụng để cho mình được một cái lợi nào đó. Nên chưa gặp Phật thì cũng phải làm điều thiện là hơn hết, là chỉ nghĩ là chỉ có một đời sống này để sống rồi không làm gì hết, nó sẽ không còn phước đức nữa. Và tất cả những cái mà thiếu phước nó là những cái cảnh giới của tam ác đạo, chứ không phải là mình không làm phước nữa là mình cũng biến mất đâu, mình cứ còn hoài. Cho nên mình phải làm phước đức. Và muốn gì mà gặp Phật, muốn gì mà gặp Phật rồi thì thực ra cái cuộc sống này không có ăn thua gì hết. Cho nên một vị vua Ý là tôi không nhớ, vua trời chiều nhà Đường á, ông quan đại thần mới ngăn cản, quan đại thần mới nói tại là vua đó là đến tại vì 25 năm mới mở tháp cho nên có nhiều vị vua á nó vào cái khoảng giữa đó. Cho nên đến vua gì đó, vua Đường, vua không biết này, vua mới nói là đến ngày đó tổ chức liền là thỉnh Xá Lợi về hoàng cung. Ông quan đại thần mới nói đó, quan đại thần mới tâu lên, mới bảo là các vua trước mà thỉnh về cúng dường sau đó không có sống lâu. Ông vua trả lời làm sao biết không? Ông vua bảo đem Xá Lợi về đây cho ta đảnh lễ rồi ta chết ngay lúc đó cũng được. Vua nói như vậy. Ta không có cần sống. Nếu mà trên đời này đó, nếu mà mình nói về cái nghĩa, nếu trên đời nó không có Xá Lợi thì ta cần sống lâu. Còn nếu đã có Xá Lợi rồi thì chỉ cần đảnh lễ Xá Lợi thôi là đủ rồi, cuộc đời như vậy là đủ rồi. Cho nên mình biết rằng là cái nào đó, dù có tăng, dù có gì chăng nữa nhưng mà chưa phải là cái lúc mà Đức Phật xuất hiện. Tăng là phàm gì đó thì mình cúng dường rất là công đức, nhưng mà mình còn có thể gọi là suy tư tính toán. Nhưng mà giờ đã gặp Phật cho nên mình phải hiểu vậy. Cho nên vua Ba Tư Nặc có Mạt Lợi phu nhân là rất là phải công nhận là đại thiện tri thức. Cho nên những cái công đức đó bây giờ trên cõi trời không à. Mình biết như vậy. Đó là cái lúc mà gặp Phật rồi á thì mình hiểu. Lúc đó thì có cái gì thì cúng dường là cúng dường tận tình, đừng ngại gì nữa hết. Cái cuộc sống này bám víu vào những cái của cải đó, nó chỉ có làm cho mình tàn mạt thêm. Cho nên cái keo kiết có thể lúc nào chứ lúc mà đã gặp Phật đó, là cái đó là nó phải buông hết ra, trả hết đi. Thì chỉ cần như vậy mình biết đó là cái ánh sáng Phật với Pháp đó, với Tăng, Thắng Tăng đó, đó là cái duy nhất mình theo chân thật. Còn cuộc đời mình nó như mộng huyễn, và hở ra một cái là nó khổ đau, như là một cái giấc mơ. Người ta mơ từ nhỏ đến lớn, nhưng mà có bao nhiêu lần mơ được những cái giấc mơ an lạc hay vui không? Mơ nào nữa cũng chẳng ra cái gì khi ác mộng. Cho nên mình biết rằng là thực sự đời sống luân hồi của mình nó cũng y như giấc mộng. Cho nên lúc đã gặp Phật rồi mà còn tiếc nữa là xong. Mình hiểu vậy để mình nhận định ra được cái phước đức của vua Ba Tư Nặc ở đây.
Nguyện đem công đức